Em vào thăm ai vậy? Để anh gửi xe rồi vào với em ha.
Thôi khỏi anh à. Phượng chỉ chạy vào gặp chị y tá Hồng một chút rồi trở ra ngay hà. Anh ngồi xe chờ em nha.
Cũng được, em vào đi, anh chờ.
Phượng, con đến thăm ba đó hả?
Dạ.
Con đi với ai vậy?
Dạ con đi với bạn. Ba à,
có chuyện gì vậy con?
Con
hết tiền xài rồi phải không?
Dạ. Ba ơi, tuần tới con đi Đà Lạt với bạn, mà con không có cái áo ấm nào cả, cho nên
nên con muốn xin tiền ba để mua phải không?
Dạ. Nhưng mà
áo đó độ bao nhiêu?
Dạ cỡ 500-700 gì đó. Ba có không ba?
Lúc nào ba cũng để dành tiền đóng phòng phí và ký túc xá cho con. Thôi vào nhà đi, ba lấy cho. Nè, 700 ngàn đó, con lấy đi.
Ba à, con lấy rồi, rồi tới tháng tiền học.
Ba lo cho cái khác mà.
Còn 1 năm nữa con mới ra trường, mà tiền học phí nha, tiền xài của con càng ngày càng nhiều. Ba lo sao xuể? Hay là để con nghỉ học?
Phượng.
Tại sao con lại nói vậy? Má con mất sớm, chỉ còn lại ba cha con. Ba lo cho thằng Long đỗ đạt thành danh rồi, giờ thì ba chỉ còn lo cho con. Dầu ba có khổ nhọc đến thế nào, con được nên người là ba vui. Mỗi khi nhìn con nở nụ tươi cười, ba sẽ lo cho con được thành danh là nhẹ nhàng thơ thơi cả lòng ba.
Ơn dưỡng nuôi thật sánh biển trời, nhưng con vẫn chẳng cam tâm. Tại sao ba chọn chi cái nghề hạ tiền để con phải cúi đầu dấu mặt chẳng dám nhìn ai, khi bè bạn quanh mình đều là những hàng cao sang.
Con ơi, trời sanh ra mỗi người một số phận, chứ ba nào muốn chi cái cảnh khổ nghèo. Ba cầu nguyện ơn trời cho hai con đừng giống như ba.
Thôi con về đi, để bạn đợi.
Ba, ba lượm qua này chi vậy ba?
Ba bán cho bà Năm ngoài cửa.
Bà ấy mua để làm gì?
Ba cũng không biết nữa. Bà biểu lượm bán thì ba bán cho bà thôi. Kệ nó, có đồng nào đó đồng đó con à.
Ba ơi, tiền đổ rác, tiền làm lao công ba đưa hết cho con rồi, rồi tiền đâu ba xài?
Ba còn mấy chục trong túi nè. Bộ 700 không đủ phải không?
Dạ, con định mua cái khăn len với đôi giày cho đủ bộ.
Thì con lấy luôn đi, chừng nào mua không đủ rồi mai tới đây ba lo thêm.
Con cảm ơn ba. Thôi con đi nghe ba.
Ừ.
Ờ, quên nữa.
Gì con?
Ba ơi, anh hai có tới thăm ba không?
Không. Từ lúc dọn về đây tới giờ ba không có gặp nó. Chắc nó có xe rồi, nó còn phải chạy lo công việc làm nên không tới được. Con có gặp nó, con nói là ba nhớ nó lắm nha con.
Dạ. Con đi nha ba.
Ừ. Nhớ tới thăm ba nha con.
Dạ. xin lỗi, bác anh chờ lâu quá.
Không sao, chờ đợi là bổn phận của nam giới mà. Lên xe đi. Ủa, sao cặp mắt đỏ hoe vậy? Em khóc phải không? Có chuyện gì vậy?
Em không có gì đâu. Tại chị Hồng kể chuyện ba chị á, chị khóc quá à, nên mũi lòng khóc theo.
Ba chị ấy sao vậy? Ông bệnh phải không? Có cần giúp đỡ gì không?
Ba của chị ấy à, mất lâu rồi. Nhắc chuyện xưa thôi mà. Mình đi đi anh, em đói bụng rồi đó.
Đằng ngã tư có tiệm cơm chay ngon lắm, để em đưa em đi ăn ha. Em ăn thấy ngon không?
Dạ ngon. Có lẽ tại đói bụng.
Không phải đâu, tiệm này nổi tiếng lâu rồi. Mỗi ngày trước khi đi đến bệnh viện, anh đều ghé để ăn.
Anh ăn chay trường hả?
Không, chỉ một tháng 7 thôi. Mẹ nói mùa du lan là mùa báo hiếu, năm nào mẹ cũng ăn hết tháng 7. Từ nhỏ anh ăn theo mẹ rồi quen.
Thanh niên mà ăn chay được như anh á, cũng ít có đó nha.
Ăn theo mẹ thôi. Anh nghĩ mùa báo hiếu, nghe lời mẹ cũng là một cách báo hiếu.
Mùa báo hiếu.
Phượng, em có tâm sự phải không?
Dạ, không có đâu. Đừng có nghĩ lung tung nữa. Ăn đi anh.
Phượng, quen em đã lâu, lần đầu tiên thấy em khóc. Phải có việc gì quan trọng lắm mới làm cho em xúc động. Em nói em nghe đi.
Em đã nói là em không có gì cả mà. Chỉ tại chị Hồng chỉ nhắc ba chỉ khóc, cho nên em nhớ ba em khóc theo.
Cha chết đã lâu, nhắc tới còn cảm thương như vậy. Kể ra chị ấy cũng đúng là người con có hiếu.
Không chỉ cảm thương thôi, mà còn hối hận nữa.
Hối hận? Tại sao lại hối hận?
Tại vì vì cha chị ấy nuôi chị ấy tới lớn khôn đỗ đạt, sắp kết hôn với một luật sư, thì chị không còn tới lui thăm viếng nữa. Vì
hôn phu không cho chị tới thăm à?
Không phải, mà do chị ấy muốn giấu. Vì ông ta làm nghề hạ tiền, sợ mọi người ghé khinh.
Làm gì hạ tiền, có phải nghề ăn trộm đốc nương?
Không đâu, ông ta rất lương thiện hiền lành, làm phu đỗ đắc ở đô thành. Bởi vì hôn phu con nhà danh vọng, nên chỉ cùng nói mình có cha mẹ giàu sang.
Nghĩa mẹ ân cha, trời cao đất rộng, sao lại có thứ người xem trọng hư vinh?
Anh nghĩ chị ấy không tốt đâu, em bớt giao du là hơn.
Biết đâu chị ấy có nỗi khổ.
Có nỗi khổ nào khiến cho người ta quên cha bỏ mẹ chứ?
Kìa anh Hùng, em chỉ nói vậy thôi mà. Anh đừng có bực bội. Từ nay em không chơi với chị ấy nữa.
Phượng, anh xin lỗi nha. Tại anh ghét những người con bất hiếu.
Em cũng đâu có ưa. Mà thôi bỏ đi. Nè, bây giờ anh định đưa em đi đâu đây?
Em thích đi đâu thì anh đưa em đi tới đó. À, hay là mình đến thư viện ha. Em gần thi rồi, phải cần đến đọc sách.
Dạ, tùy anh. Nhưng mà chủ nhật không biết có mở cửa không á.
Đi, mình đi.
Mày ơi gần nồi, ơi con bằng một đời. Dẫu bao giờ
lúc biết nói tiếng tình cha như núi Thái Sơn để mãi muôn đời ngàn năm chẳng dời. Trong tim con khắc ghi tình cha, tình cha như khắc ghi tình cha.
Để dành cho bác mấy trái bắp nè.
Chứ buôn bán lời lốm bao nhiêu mà bữa nào cháu cũng để dành cho bác. Cháu còn phải lo cho chị Năm nữa mà.
Mấy trái bắp có ăn nhầm gì bác?
Thôi cảm ơn cháu nhiều. Để bác vào nấu cơm, ăn rồi còn quét dọn vệ sinh cho bệnh viện nữa.
Thôi bác nghỉ một chút đi. Khỏi lên nấu. Cháu có đem đồ ăn đến cho bác nè. Bữa nay đám dỗ ba cháu, má cho nấu xôi gà ngon lắm. Món này á, lúc còn sống á, ba cháu thích lắm. Nè bác ăn đi.
Cảm ơn cháu. Gà quay ngon quá. Phải chi có con Phượng cho nó ăn.
Trời ơi, bác ăn đi mà. Cô Phượng đâu có thèm khát gì đâu. Bữa hôm á, cháu thấy cổ ngồi xe hơi với anh nào sang lắm.
Bạn của nó đó.
Bác à, hai con bác lớn cả rồi, họ có thể tự lập được. Bác nên nghĩ đừng làm nghề hút xác nữa. Già yếu mà bị ô nhiễm thì không có tốt đâu.
Thằng Long ra trường rồi tự lo được. Còn con Phượng còn một năm nữa, bác phải cố gắng lo cho nó con à.
Nhưng Phượng chỉ có bạn trai giàu có. Nếu anh ta thực tâm yêu chị á, thì phải chung lo đồng lao cộng khổ, giúp đỡ cho nhau đến ngày thi cử. Tội gì bác phải nhọc lòng lo trong khi tuổi bác đã già.
Nhưng con Phượng nó nói với người ta, nó là gái giàu sang, vì sợ họ chê bác làm nghề hạ tiền.
Hạ tiện gì á, cũng nuôi kỹ lớn khôn. Nếu người yêu quý phân biệt sang giàu thì đâu có xứng đáng gì.
Làm mẹ làm cha trong cảnh khổ nghèo cũng là tội nghiệp cho con.
Bác ơi, người giàu sang trong tay có nhiều tiền bạc thì việc nuôi con đâu có khó, trong khi kẻ nghèo phải cực lực mưu sinh gian khổ nuôi con bằng tất cả máu tim mình. Ngày tháng trôi qua chỉ mong con nên gió nên hình, con cảm lớn khôn thân già càng héo hết, cực khổ chất chồng triệu nặng bờ vai. Giờ các anh chị đã có tương lai thì bác phải hành diện với cái nghề, cho nên thân thương
thơ, vì nghèo có chi là xấu hổ.
Nhớ mẹ con cháu, mãi là nhà tranh mà vẫn yên lành hạnh phúc ấm êm.
Nếu thằng Long con Phượng đều được như cháu thì nói gì?
Anh Long với cô Phượng đều có bạn giàu, nên phải đóng vai con nhà giàu để xứng đáng với họ. Báo hại bác phải chạy lo riết. Cháu sợ bác sẽ ngã bệnh đó.
Bác không sao đâu, một vài năm bác ráng được mà.
Lòng cha mẹ thương con thật vô bờ bến. Ba má của cháu cũng đâu có khác gì, ba chạy xích lô, má thì mua gánh bán phân.
Tao cần khuya sớm để nuôi con ăn học, con chưa nên thân thì ba đã dội xa đi.
Một mình má nuôi chúng con khôn lớn,
dựng vợ gả chồng cho hai đi chị ba,
rồi còn định lo cho cháu vào đại học. Nhưng nghĩ má đã quá nhiều lao nhọc,
nên cháu nắng nề cho cháu lo việc bán buôn tay mẹ lúc tuổi già.
Cháu là đứa con gái tốt, bác đã thấy từ lúc cháu còn nhỏ kìa. Lúc đó nhà bác ở gần nhà cháu, ba đứa bay lúc nào cũng chơi chung với nhau. Thấy thằng Long quấn quýt bên cháu, bác đã có ý định. Nhưng không ngờ sau này nó thay đổi quá cháu ạ.
Không phải sau này đâu bác. Lúc anh đậu tốt nghiệp trung học về nhà gặp cháu á, anh đã đổi rồi. Mà thôi, bác ăn xong nghỉ một chút rồi làm việc. Cháu đi bán. Bác à. Anh Long có thường đến thăm bác không?
Không. Từ lúc bác bán căn nhà đưa nó mua xe nửa năm rồi, bác không gặp, không biết nó ở đâu nữa.
Cháu đi bán á, thường gặp anh ngồi ở bến Bạch Đằng với một cô gái sang trọng lắm.
Vậy à?
Bác muốn gặp anh á thì tới đó. Thôi, cháu đi nghe.
Thật là tội nghiệp, nó nhớ thằng Long nên nó muốn mình đi tới đó.
Hôm nay bác không ra đây với em à?
Dạ, chiều nay bác có cái hẹn với khách.
Anh để ý thấy bác và Yến thích ngồi ở đây lắm.
Anh biết không, anh hai em á là thủy thủ tàu Diễn Dương, suốt tháng quanh năm lên trên ngoài biển cả. Thì một hôm gia đình em được tin báo
là anh đã ra đi một chuyến không.
Oh, anh cũng không sống lại được đâu.
Em cũng khuyên ba như vậy, năn nỉ ba hãy vì em mà khuây dần nỗi nhớ thương anh hai. Ba hứa và còn nói sẽ tìm cho em một người chồng tốt nè, để thay anh hai coi sóc sản nghiệp cho ba.
Người chồng tốt, theo em thì phải thế nào? Như anh nè, có tốt chưa? Hả?
Ba nói á, anh đẹp trai, có tài, lại hiền lành cũng dễ mến nè. Chỉ có gia thế thì ba chưa rõ lắm.
Gia thế như anh đã nói, mẹ anh mất sớm, ba anh thì định cư ở Mỹ đã lâu rồi. Và hùng háp làm ăn, công việc quá lớn lao nên không thể quay về. Ba dặn khi nào anh lấy vợ thì sẽ cùng sang một lượt.
Nhưng ba chỉ có mình em, chắc chắn cho em theo chồng.
Xã hội bây giờ chỉ có tiền là trên hết. Nếu anh chỉ là thằng cô rách áo ôm, biết nợ duyên mình có thành tựu hay không?
Anh này, anh thật lẩn thẩn à?
Gì lẩn thẩn?
Làm gì có chuyện đó. Thôi về nghe anh, ba đang đợi mình đó.
Về em. Em ra xe trước đi, anh coi ông xích lô muốn hỏi ăn cái gì.
Dạ được. Con nhà giàu mà không kêu căng phách lối, anh ấy quả là người tốt.
Trời ơi, tại sao ba lại tới đây? Tới đây làm chi vậy?
Mấy tháng nay con không về, ba nhớ quá.
Bây giờ con làm gì? Còn con ngồi trên xe đó là
Trời ơi, khổ quá. Con lớn rồi con biết tự lo. Từ đây ba đừng tìm con nữa.
Long,
trời ơi là trời, khổ quá đi. Hết con Phượng kiếm rồi tới ba đón đường, làm con làm ăn gì được nữa chứ. Ba đi về đi. Đi đi. Đi.
Ông xích lô đó hỏi gì vậy anh?
À không, ổng mới chạy xích lô nên không có rành đường, nên hỏi nhờ anh chỉ gì đó mà.
Tội nghiệp quá à. Không biết con cái đâu á, mà để ổng già cả còn đạp xích lô nữa.
Thôi Yến ơi, đừng có bận tâm đến thiên hạ sự nữa, đi em.
Long,
Long con ơi.
Long à, đến trường con phải nghe lời cô giáo học cho ngoan. Ba đi làm chiều về ba rước ha.
Thôi con không chịu đâu, ở chùa tới chiều, con nhớ ba lắm. Con muốn học nữa, ở nhà đi đổ rác với ba.
Ý, không có được đâu. Hốt rác dơ lắm, con phải học giỏi thi đỗ đạt làm quan, đi xe hơi ở nhà lầu cho sung sướng cái thân, khỏi bị người ta khi dễ.
Ở nhà lầu, đi xe hơi, sướng lắm hả ba?
Sướng lắm, nghe lời ba ráng học nghe con.
Dạ, nhưng con không đi bộ đâu, mỗi ngày mà phải cõng con tới trường. Chừng nào thi đậu mới thôi à nghe. Vậy con mới học giỏi đó nghe. Ba hứa đó. Giờ ba ngồi xuống cho con lên cởi. Ba làm ngựa chạy đi ba.
Ôm cổ ba cho chặt nha.
Sướng quá. Vui quá. Nhông nhông nhông. Ba giỏi quá.
Bác ba.
Kìa Ngân, sao con cũng tới đây?
Con biết thế nào á, bác cũng tới đây tìm anh Long, nên con đi theo. Bác ba, anh đã như vậy rồi á, bác đừng nghĩ ngợi quá mà sanh bệnh.
Bác không sao đâu.
Thấy bác mới khóc rồi lại cười. Con sợ quá à.
Bác nhớ hồi nó còn nhỏ, nó nhõng nhẽo tinh nghịch lắm. Lúc nào nó đi học nó cũng đòi bắt cổng. Đến lúc con Phượng đi học bác cũng cổng Phượng. Nó phải đi bộ, nó cằn nhằn bác vô không nổi chứ hả?
Nên bác bảo con á, rủ ảnh cùng đi bộ với con. Từ đó mỗi sáng bác cổng Phượng, chị con và Long hai đưa nắm tay
trở về.
Dạ thôi, con đi bộ được rồi.
Chứ bác chạy xe không cũng vậy. Nè, con ngại thì trả bác 10 đồng đi ha.
Con xin lỗi bác.
Ừ, tao với bay việc cha với con mà lỗi phải gì không biết nữa à, nhỏ này.
Người tìm rồi. Ai vậy?
Mở cửa đi anh hai. Em nè.
Trời ơi, mới sáng sớm kiếm tao chi vậy mày?
Kiếm xin tiền anh chứ anh chi.
Tiền đâu xin?
Nói chơi thôi chứ ai thèm xin anh. Em tới là để hỏi anh tại sao anh không đến thăm ba. Ba buồn lắm á.
Bây giờ tao tự lo cho tao. Tao không tới không còn mừng chứ đừng nói buồn.
Nhưng thà là anh tới lui cho ba thấy mặt thì giàu có chạy lo cực khổ mà lòng vui hơn tháng ngày trong mong. Tại sao mà anh nỡ đành tâm, dầu nghề ba hạ tiền cũng đâu làm nên tội, đuổi thủi một thân già em thấy mà đau lòng.
Bây giờ mày muốn giảng moral cho tao hả? Mày nói hay lắm, mày có giỏi thì cứ làm đi. Giới thiệu ba với người yêu, rồi mày xem thái độ của người ta. Nó chạy xa ngàn dặm không hề nhìn lại.
Em thấy anh hùng chẳng phải hạng người này.
Để rồi mày xem.
Thôi thôi thôi, bỏ đi. Nè, giờ em hỏi anh cái việc này nè.
Ừ.
Nói với người ta đó là ba định cư ở Mỹ. Nếu mà họ hỏi ở vùng nào á thì nói ở đâu đây?
Trời ơi, Mỹ thiếu chỗ mày nói đại đâu đó.
Nhưng mà nếu người ta hỏi địa chỉ đi gửi thư thì sao?
Thì mày nói không biết.
Trời đất ơi, nói là ba gửi tiền về nuôi mà nói không biết địa chỉ, ai tin?
Ờ hả? Thì mình cứ nói ba không cho mình biết, mà mình cũng không muốn biết, vì ba có vợ bển rồi. Nói như vậy được chưa? Được thì về đi, để cho tao yên nha. Đi.
Nằm cho khỏe để đợi đón bầu chứ gì. Thôi em về á. Ờ, anh hai.
Hử?
Anh xin tiền ba để mua chiếc Honda. Ba phải bán căn nhà đưa anh nó rồi ở liều ở trại. Giờ anh đi xe hơi rồi. Chiếc xe đó đó cho em đi.
Trời, bộ mày không đi xe hơi hả mày? À, thì ra nãy giờ tới đây nói dòng nói do là để phân bì với tao cái vụ cái nhà. Mày chọc tao hả? Mày chọc tao hả? Tao nói cho thằng bồ mày nghe hết. Chừng đó mày đừng có khóc nghe cưng, nghe.
Nè, nè. Rồi ai khóc thì biết.
Xin lỗi, có phải cô vừa ở căn phòng đó?
Phải. Có chi không cô?
Dạ, không có chi. Tôi chỉ muốn biết.
Biết tôi vừa gặp ai chứ gì? Tôi thăm anh Long của tôi.
Anh Long của cô? Cô là...
Là gì của anh Long á? Cô vô hỏi anh Long thì biết liền.
Ai nữa vậy? Bữa nay ngày gì đâu á? Ủa, em tới sớm vậy, anh chưa chuẩn bị gì hết.
Tới sớm vậy mới bắt được quả tang chứ.
Quả tang gì?
Anh đừng có chối.
Em đã thấy rõ ràng, em không ngờ anh lại dối gạt em. Khi em đã tình anh với tất cả tấm lòng.
Ngọc Hiến ơi, anh có làm gì nên tội? Đối với em anh chung thủy chẳng đổi dời. Trước sau, sau trước vẫn một lòng.
Thực tế trước mắt mà anh còn chối quanh. Khi tới đây nè, em gặp một cô rất đẹp. Ở phòng anh vừa bước ra ngoài.
Ngọc Hiến ơi, em đã hiểu lầm. Đó là con Phượng em ruột của anh. Nè, ngồi xuống đi. Anh lấy hình hai anh em cho em coi nè nha. Đây, ba đặt tên anh là Long, tên nó là Phượng. Ba anh hy vọng sau này hai anh em anh á sẽ hiển đạt như là rồng bay phượng múa trên chín tầng mây vậy đó.
Anh Long, cho em xin lỗi nha, vì em quá hồ đồ. Mà cũng tại anh hết đó. Sau hồi đó anh không có cho em biết anh có đứa em gái chứ. Ờ, mà cô Phượng ở với ai vậy anh?
Nó ở nội trú. Năm nay nó thi đại học nên nó đến xin tiền anh để mua sách vở đó mà.
Ủa, bộ ba gửi tiền không có đủ xài sao?
Trời ơi, tại nó ăn xài lớn, chứ nó đâu có thiếu gì đâu. Em biết không, bồ nó là bác sĩ, lại con của nhà giàu, mà nó không có chịu xài tiền của bạn trai nó.
Hai anh em anh giống nhau lắm. Ờ, mà hôm nào anh đưa cô ấy đến nhà em chơi nha. À, hay là chủ nhật này đi anh. Ba em cũng muốn gặp anh bàn chút công chuyện gì đó.
Ờ, để bữa đó anh đưa nó đến.
Con coi bạn con nó thích ăn cái gì đó thì biểu nó nấu. Ba chỉ cần một dĩa đồ nhắm lai rai là được rồi.
Tụi con còn trẻ, ăn gì mà chẳng được. Con chỉ muốn lo cho ba hà. Độ này á, con thấy ba không được khỏe. phải bồi dưỡng mới được đó.
Con ngoan, ba khỏe lắm, không có gì đâu. Con vào bảo con bếp nó lo nấu mấy cái món nào mà tụi con ưa đó là được rồi.
Dạ.
Anh hai, nhà chị Yến ở đây hả? Chết rồi.
Ủa, em sao vậy?
Anh hai, bà ở trong đó đó.
Trời ơi, sao lâu nay em không nói?
Em đâu có biết là nhà chị Yến ở đây đâu mà nói. Thôi vô nhà lẻ đi, lỡ bà thấy bà kêu là chết.
Trời ơi, bây giờ sao đây hả? Bây giờ mày còn đứng đó nữa hả? Đi lẹ lên, lẹ, trời ơi ba thấy giờ.
Kìa, anh Long. Anh và cô vào nhà đi. Ba em kìa.
Dạ.
Dạ.
Dạ,
chào bác.
Chào bác.
À, cháu mới đến. Còn cháu đây là...
Dạ thưa bác, à, em ruột của cháu tên là Kim Phượng đó bác.
À, ngồi đi cháu. Ngọc Yến, con bảo lấy nước ngọt cho bạn con đi.
Dạ.
Hai cháu cứ tự nhiên, ngồi đi. Rồi bác cháu mình sẽ nói chuyện.
Dạ, xin phép bác.
Uống nước và dùng bánh đi hai cháu.
Dạ, cảm ơn bác. Thưa bác, nghe Ngọc Yến nói bác muốn gặp cháu chẳng hay có chuyện gì vậy bác?
Cháu là bạn của con Yến. Cháu cũng biết bác rất hiếm hoi. Bác chỉ có một người con gái nên bác rất nuông chiều. Nó hiền lành, đức hạnh, lại thông minh. Việc ở công ty một tay nó đỡ đần. Biết bao chỗ cầu thân thì sang giàu thế lực. Nhưng Yến chẳng chọn được ai làm bạn cùng đời. Bác cũng không muốn gả con về chỗ sang giàu, mà chỉ muốn chọn đứa hiền lành để Yến gửi phận cao thân. Và bác cũng yên tâm mà trao sự nghiệp.
Vậy bác có chọn được ai làm rể gia đình này?
Bác chọn ai thì cháu cũng rõ rồi, nhưng bác còn vài điều muốn biết rõ ràng hơn.
Phượng à, ba đang nói chuyện với anh Long. Chị em mình ra chỗ băng đá ngồi chơi.
Dạ.
Em gái cháu xem cũng hiền lành dễ thương quá.
Dạ.
À, nó học tới đâu rồi?
Dạ thưa bác, nó sắp thi đại học rồi bác à.
Giỏi quá chứ. Nhà ba cháu định cư ở Mỹ. Tại sao không đem hai cháu theo cùng? Ra nước ngoài học cũng dễ thành danh. Tại sao lại sống cách trở như vậy?
Dạ, ba cháu cũng muốn cho cháu ra nước ngoài ăn học, nhưng do cháu không muốn rời bỏ quê nhà.
Vậy hai cháu còn ai là quyến thuộc thâm tình?
Dạ chẳng có ai thâm tình ngoài anh em cháu nương tựa cùng nhau.
Thanh niên mà biết yêu mến quê hương như cháu đây cũng thật là hiếm có. Nhưng học hành thì anh em tự lo cho nhau. Còn việc hôn nhân thì phải có cha mẹ làm chủ, chứ đâu có để tự lo vậy được.
Thưa bác, bác muốn nói
việc cháu với con Ngọc Yến, bác cũng không có đòi hỏi gì đâu. Nhưng mà chắc phải điện cho ba cháu về gặp bác. Còn nếu vì công việc làm ăn mà không thể về được thì cứ điện thoại và nói chuyện với bác cũng được. Sao, bác nói vậy có đúng không?
Thưa bác nói rất đúng. Nhưng
lòng bác thấy dường như cháu có điều chi e ngại. Mình quen nhau cháu nên thành thật.
Thưa bác, cháu chẳng có điều chi gian dối. Ba cháu ở nước ngoài điều đó chẳng sai. Nhưng từ lâu hai cháu không liên hệ với người, vì có chút ẩn tình khó có thể nói ra.
Cha con là máu mủ thâm tình, đâu có lý do gì mà lại lãng quên nhau.
Bác ơi, anh em cháu từ tuổi âu thơ đã quá nhiều lần đần. Mẹ mất sớm, cha bỏ ra đi lập nghiệp tận trời xa biển biết chẳng quay về. đóng một số tiền gửi anh em trao vào nội trú, rồi mười mấy năm trời biền biền dân tâm. Nghe người ta nói là ba cháu định cư ở Mỹ nhiều năm, vì một người đàn bà khác cùng bầy con nhỏ. Cháu vừa lo cho mình và lo lắng cho em, cố gắng vượt qua đoạn đường trong gai hiểm trở.
Không ngờ anh em của cháu lại khổ như vậy. Yên, con có thấy không? Con là đứa con có phước hơn bạn con đó.
Hồi nào tới giờ con đâu có nghe anh nói.
Thưa bác, làm trai mà phải kể lễ để được lòng thương hại của bạn gái, thật là được nữa.
Nếu như hôm nay ba không gắng hỏi thì cháu cùng dấu mãi trong lòng.
Bác xưa nay rất quý người hiền lành chân thật, biết trọng nghĩa nhân với cháu. Đây có lẽ là cầu ban phúc lộc. Ngọc Yến đã chọn được duyên lành, làng đêm nó gửi phần đau thân.
Ba,
bây giờ thì hai cháu kể như không có ai là quyến thuộc. Từ dài thì cháu cứ yên tâm, bác sẽ lo cho hai cháu. Thằng ba đâu rồi?
Dạ thưa ông gọi.
Mày ra mày biểu của chú đổ rác đẩy xe đi chỗ khác mau đi.
Dạ. Chú ơi chú, chú đẩy xe rác đi chỗ khác rồi chú.
Dạ dạ dạ, tôi đẩy đi liền đây chú à.
Ba.
Dạ.
Ông đẩy đi chưa?
Dạ, con nói rồi.
Chú ơi chú, đẩy đi chỗ khác đi. Chú làm gì mà chậm rì vậy?
Dạ 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 dạ.
Chú ba này, người ta già cả, chú làm gì nó lớn tiếng vậy? Ba, ông đẩy xe ngoài đường có ăn thua gì mình đâu ba.
Nhưng mà nhà đang có khách, mà cái chiếc xe rác ông để ở đó, bộ con không thể bắt vệ sinh hay sao?
Dạ thưa ông, đặt bàn xong rồi.
Thôi được rồi, bây giờ mình vào nhà đi hai cháu. Ngọc Yến, ba vào trước, con đưa bạn con vô sau nha.
Ba giận Yến rồi đó. Phượng, chị em mình vào nói chuyện cho ba vui. Anh Long, mời anh. Chú ba, đóng cửa lại giùm tôi.
Rác này làm mất thì giờ, đi 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 xa đi.
À, chú ba, chú vào trước đi, để con mua gói thuốc rồi con vào sau.
Dạ.
Ba. Trời ơi, sao con đi đâu cũng gặp ba vậy?
Con nói gì lạ vậy? Chỗ này ba đã làm mười mấy năm rồi mà.
Ba có biết nhà này là nhà của ai không? Nhà bạn gái con đó.
Nhà của bạn gái con à?
Phải, nhà của ba Ngọc Yến, bạn gái của con, một giám đốc rất giàu sang. Ông rất tin tưởng và thương con, giữ đến cả đứa con yêu và sẽ bắt rễ. Một tương lai rạng rỡ đã gần xong thì ba lại xuất hiện ở bên con.
Long ơi, ba làm việc cho bệnh viện đã mười mấy năm trời chứ đâu phải mới đây.
Nhưng mà con không có muốn ba trường mắt trước mặt mọi người với chiếc xe đổ rác với vẻ xác sơn má giải thân tàn à.
Nhưng ba biết đi đâu ngoài ở nơi này vì việc làm ăn đâu có dễ tìm. Con đã yên bề thì nên nghĩ đến em con. Huống chi con cũng đâu có nhận nhìn
xem ba như là kẻ qua đường, thì còn lo sợ gì đến nỗi phải đuổi xua ba.
Trời đi, ơi
đi. Con vô đi để người ta thấy.
Trời ơi là trời.
Thôi được rồi, ông đừng có khóc lóc nữa. Được rồi, ông cũng muốn đi hả? Ông ở lại đây đi.
Lâm, đứng lại, đứng lại nghe ba nói một lần cuối cùng. Từ nay ba sẽ đi làm thật sớm, về thật khuya, để tránh phiền lụy cho con được yên hưởng sang giàu, mà không còn sợ gì ai.
Trời ơi, đi sớm về khuya thì cũng vẫn ở đây thôi.
Lòng con ơi, bởi số của ba, chốt sanh ra trong cảnh khổ nghèo, chớ lòng ba đâu muốn mình cản trở bước chân con. Ba hứa sau khi con phượng nó ra trường, con sẽ không bao giờ còn gặp mặt ba.
Thôi, con vô đóng cổng lại đi. Ba đi.
Bác ơi, bác.
Tỉnh rồi hả bác?
Đây là đâu vậy?
Dạ, đây là bệnh viện tư của bác sĩ Hùng.
Trời ơi, sao cháu lại đưa vào bệnh viện tư?
Bác đừng lo, bác sĩ Hùng là một người nhân đức, chữa bệnh cho người nghèo á, không có lấy tiền đâu. Má cháu bệnh mấy lần á, đều nhờ bác sĩ. Nên khi bác ngất xỉu á, con đưa liền vào đây để cứu cấp nguyên. Bằng không bác sẽ không còn trông thấy ai. Bác sĩ dặn đừng cho bác xúc động, chớ lao lực nhiều, phải ăn dưỡng lâu ngày.
Bác làm sao ăn dưỡng để nằm đây với bao công việc chữa lo xong?
Nhưng mà bệnh tim á, không thể chữa một ngày đâu.
Nếu bỏ công việc thì bác sẽ thất nghiệp, ai lo cho con Phượng bây giờ khi ngài thi đã cận kề?
Trời ơi, con thương bác bao nhiêu á thì càng tức. Nếu trên đời này không còn bác nữa thì mấy người đó họ cũng tự lo xây trở, chứ không lẽ họ cứ bám theo bác về cõi U Minh để xin bà xin tiền. Đã hút từng giọt máu của cha mình để mua cuộc sống giàu sang.
Lo cho con cái là bổn phận của kẻ làm mẹ làm cha.
Nhưng con cái cũng có bổn phận lo cho cha của mẹ. Bệnh của bác đang thời kỳ trầm trọng. Còn lại bác, hãy thương con và thương cả cho mình.
Ngần ngời còn quá tốt chứ bác. Đáng lý ra con phải là con dâu của bác mới đúng. Nhưng mà bác không thể nằm thêm được con à.
Tại sao bác lại không thể nằm thêm? Bác yên tâm, dầu đây là bệnh viện tư, nhưng cháu có chủ trương giúp đỡ những người nghèo. Bác đã già bệnh tim là nguy hiểm, không thể nào ra viện được đâu.
Cảm ơn bác sĩ, nhưng mà tôi...
Thưa, bác ấy không phải chỉ lo tiền chữa trị thôi, mà bên ngoài còn nỗi khổ phải lo.
Nỗi khổ chi cũng không qua sanh mạng mình, hãy điều trị mạnh lành rồi mỗi việc lo sao.
Thưa bác sĩ, công việc của tôi không nghĩ được bác sĩ à.
Thưa bác sĩ, bác ấy làm phụ đổ rác, chiều làm vệ sinh cho bệnh viện.
Trời, già yếu như vậy á mà làm nghề quá cực khổ nặng nhọc. Bác có con không vậy?
Dạ.
Ngân, con thương bác, thì có việc chi con nên để bụng. Hãy lo cho bác được mau xuất viện là tốt rồi con à.
Tôi đoán biết bác có ẩn tình gì che giấu phải không?
Bác sĩ đoán đúng á. Bác ấy lo... Bác có hai chủ nợ rất ngặt, đã trả hết một, còn một thì phải lo góp 5 tháng nữa.
Bác góp 5 tháng, tổng số là bao nhiêu?
Dạ, nghe nói 1 tháng bác phải trả 800, nên bác làm việc 2-3 chỗ mới đủ số.
Trường hợp của bác làm cho cháu nhớ lại một chuyện. Có một cô tên Hồng có người cha làm nghề đổ rác. Cô ấy sợ vì hôn phu chê cười nên không dám nhận cha. Bác có phải là cha của cô ấy không?
Không phải đâu. Tôi không có con.
Bác đừng làm cô sợ.
Bác đừng xúc động, bỏ qua đi. Bây giờ bác là bệnh nhân, cháu là bác sĩ. Cháu nói bác phải nghe nha. Cháu đưa 4 triệu cho cô Ngân lo trang trải nợ nần cho bác yên lòng. Nhưng bác phải nằm cho đến khi hết bệnh á. Nghe bác.
Kìa, bác sĩ.
Tôi thật không ngờ trên đời này lại có một người có giả từ tấm như bác sĩ. Bác sĩ là một đại ân nhân.
Cô Ngân, cô đừng làm như vậy. Không có nên đâu. Cô đứng lên đi.
Ơn nghĩa gì đâu, khi bổn phận tôi phải lo cho tất cả mọi người.
Bệnh nhân khốn khổ
làm tôi nhớ lại ngày nào cha mẹ tôi cũng trong cảnh nghèo lẫn đần mưu sinh. Khi được nên danh thì ba tôi không còn sống đời. Ơn đức dưỡng sinh không thể đắp bồi, bao nỗi nhớ thương đành tập trung cho mẹ và cho mọi người trong cảnh ngộ gian truân.
Bác à,
tính toán làm gì? Bác cứ yên lòng chữa bệnh cho mau.
Khi hết bệnh tim, cháu sẽ tìm việc cho bác.
đến lúc mạnh, không biết công việc của tôi còn không nữa.
Bác đừng lo, mẹ cháu có một nông trại. Bác Mạnh, cháu đưa bác lên làm quản gia, coi sóc cho mẹ cháu. Cả cô Ngân nữa.
Dạ, cảm ơn bác sĩ, nhưng tôi còn có má, chắc tôi không bỏ đi được.
Việc đó cô đừng lo, trên nông trại nhà cửa cho công nhân có đầy đủ. Cô và má cô với bác đi lên đó, việc làm, cơm ăn, nhà ở, tôi bảo đảm sự sống sẽ thoải mái hơn.
Dạ, dạ thưa bác sĩ, có khách tìm ạ.
À, tôi ra ngay. Anh ở đây coi theo to chẩn đoán tiêm thuốc cho ông và vô nước biển cho ông nha.
Dạ, dạ thưa bác sĩ.
Phước, em tới lâu chưa?
Dạ, em mới tới. Chủ nhật anh cũng làm việc hả?
Có bệnh nhân đột xuất, em ngồi uống nước đợi anh. Anh vô thay áo rồi mình đi ăn cơm ha.
Thôi khỏi anh à, em đến xin anh mấy viên thuốc nhức đầu rồi em về ngay à.
Em bị nhức đầu à? Học quá chứ gì. Không được, em phải có thời giờ thư giãn, chứ học như vậy không tốt đâu. Nè, để anh xin phép mẹ, chủ nhật này anh đưa em lên nông trại của mẹ chơi ha. Mới nhắc mẹ là có liền, chủ nhật nào mẹ cũng gọi về. Alo, thưa mẹ, con đây.
À, Hùng hả? Con khỏe không? Sao mà hứa chủ nhật lên thăm mẹ mà mãi tới bây giờ không thấy vậy?
Dạ, xin lỗi mẹ. Hôm qua có bệnh nhân ngất xỉu, đến hôm nay mới tỉnh đó. Ông ấy bị bệnh tim quá nặng, nên con không dám bỏ đi.
Mẹ chỉ hỏi thôi. Chứ trách nhiệm của bác sĩ mẹ hiểu lắm. Đáng lý mẹ xuống thăm con, nhưng sắp đến mùa thu hoạch, bận rộn lắm.
À, mẹ ơi, chủ nhật này con lên thăm mẹ. Mẹ cho phép con đưa bạn gái của con lên chơi, được không mẹ?
Dữ không? Gần 30 tuổi rồi mới có bạn gái, mẹ vui lắm chứ. Cô ấy con cái nhà ai vậy? Còn đi học hay làm việc rồi?
Thưa mẹ, cô ấy là sinh viên sắp thi đại học. Ba cô ấy định cư ở bên Mỹ. Cô và anh trai cô ở thành phố. Cô ấy dễ thương lắm mẹ ơi.
Cô nào lọt vào mắt xanh của con trai mẹ chắc chắn là dễ thương rồi. Hùng à, mẹ rất tin tưởng con. À, năm nay con làm được bao nhiêu việc phước thiện rồi?
Dạ nhiều lắm rồi. Phần đông á là già yếu bệnh hoạn không con cái. Như ông lão hôm qua á mẹ, ông trên 60 tuổi mà còn đi đổ rác làm công, đuối sức á, cho nên ngất xỉu. À, xin lỗi mẹ, con có chút việc. Phương, em sao vậy? Hôm nay em đẹp quá. Mái tóc đen phất phơ trước gió. Phượng,
em như một nàng tiên đang đứng bên bờ suối, nhìn trời mây cao vời mênh mông, gió ngàn đưa đầy tình ru nhịp khúc trang hòa. Em đang mơ gì, hãy cho anh rõ cùng. Chúng ta nổi niềm chia sớt như khi gặp nhau buổi ban đầu.
Em đâu có gì suy nghĩ phiền lo,
dời đổi thế sự thăng chẳng ở bên mình, như chim nọ giao cành. Sự để tự mình ấp ôm thiếu sự chân thành.
Em không có gì giấu che anh cả.
Phương ơi, lúc mới quen nhau tâm hồn em trong sạch chính nguyên như tờ giấy trắng, như mặt nước hồ thu phân lặng. Em đêm nhưng từ lúc em ghé thăm người bạn tên Hồng thì tâm tư em bắt đầu đổi khác, sầu muộn buồn khóc rồi mới đây tại nhà em hốt hoảng buông rơi ly nước. Cả tuần lễ em im hơi lặng tiếng. Phương ơi, có sự gì khiến cho em phải ưu tư buồn phiền?
Phương, em bảo em buồn vì thấy mình hạnh phúc nên thương kẻ bất hạnh, là em nói dối. Có phải trong đời em có gì bất hạnh mà em muốn giấu anh? Em nói đi, em nói cho anh nghe đi Phượng. Phượng à,
em nên hiểu anh là một thằng đàn ông có lập trường vững chắc, chọn bạn gái không phân biệt hèn sang cao thấp. Mà anh chỉ cần đức hạnh hiền lương và nhất là sự chân thành.
Tình yêu mà có dối gian là không tha thứ được. Phượng ơi, anh gian em hãy nên thành thật.
Đã hứa cùng nhau chia cay sẽ ngọt thì bất cứ sự gì anh cũng sẵn sàng gánh vác cùng em.
Em nói đi, hãy nói tất cả trước khi về gặp mẹ. Mẹ rất hiền nhưng chín chắn mẫu mực, bà rất ghét quanh co. Phượng, là một người con gái được mẹ anh yêu quý.
Anh Hùng, em xin lỗi. Em sẽ nói. Anh ngồi xuống đi.
Alo, con đây.
Hùng à, nhà có khách, con về gấp đi.
Dạ, dạ con về liền. Mẹ gọi về gấp. Về nhà lúc nào rảnh á, kể anh nghe ha.
Lâu lâu con mới đưa bạn đi chơi mà mẹ gọi về gấp, làm lỡ cỡ hết. Cháu đừng buồn bác nghe.
Dạ, cháu đâu dám.
Con và Phượng cũng định về thì nghe mẹ gọi. Thưa mẹ, khách nào vậy?
À, ông bạn cũ của ba con. Ông ấy điện báo là sáng hôm nay sẽ đến đi thăm viếng. Mẹ nghe tin có hơi lung tung
làm cúng. Xin mẹ chớ nên lo ngại, ngôi nhà mình rất sạch sẽ khang trang.
Ngồi ở đây nhìn khắp núi đồi cảm thấy tâm hồn lâng lâng.
À, vậy cháu ở đây với thằng Hùng.
Dạ chị bác.
Không có gì, cháu cứ tự nhiên.
Dạ thưa bác, cháu xin phép được vào trong phụ với bác.
Vậy hả? Được rồi, đi với bác.
Dạ.
Coi bộ mẹ rất mến Phượng. Dạ chào bác. Xin chào. Mời bác vào, mẹ cháu đang đợi.
À, cháu... À, cháu là Thế Hùng đây phải không?
Dạ.
Ồ, mười mấy năm không gặp, vậy mà cháu vẫn nhớ bác.
Dạ, bác cũng không thay đổi gì mấy. Lúc nãy mẹ cháu bảo có khách, nhưng cháu không ngờ gặp lại bác. Dạ, mời bác ngồi đây cho mát, để cháu vào thưa lại với mẹ cháu.
À, khoan đã. Nè, cháu ngồi xuống đây để bác hỏi chuyện một chút.
Dạ.
Quên nữa, bác giới thiệu đây là Ngọc Yến, con gái của bác. Và đây là Kim Long, bạn trai của nó, và cũng là trợ lý của bác.
Chào anh.
À, cháu du học về nước bao lâu rồi? Và cháu đang làm gì?
Dạ, cháu tốt nghiệp bác sĩ, về nước đã 3 năm nay rồi.
Cháu làm bác sĩ à?
Dạ, đó là ý nguyện của ba cháu.
À, cha mẹ đều là công nhân chuyên làm rẫy vườn trồng trọt, mà con thì lại bảo đi làm bác sĩ. Phải học về nông nghiệp mới đúng chứ.
Dạ, ba cháu nói ông bà nội xưa đều chết vì nghèo, bệnh, nên khuyên cháu học ngành y để sau này chữa bệnh giúp đỡ người già yếu neo đơn.
Ừ, vậy cũng đúng.
Thưa bác, sao bác biết mẹ cháu ở đây mà bác ghé thăm?
À, bác lên giao dịch với mấy nông trang, rồi bất ngờ lại nghe nói mẹ của cháu ở trên này, cho nên bác tìm đến để hỏi thăm mà.
Dạ, cảm ơn bác đã có lòng nghĩ đến gia đình cháu.
Bác với ba cháu là bạn nối khố với nhau lúc còn nghèo khổ kìa. Rồi lúc từ giả ảnh để sang Lào làm ăn, lúc đó thì ảnh còn khỏe lắm. Vậy đó mà chỉ có mấy năm sau thì nghe tin ảnh mất. Mẹ của cháu từ một nông dân đã khuất trương làm chủ mấy nông trại và nuôi cháu cho đến ngày đỗ đạt. Đàn bà như mẹ cháu quả thật là phi thường đấy chứ.
Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã quá khen.
Dạ, chào chị. Sao, chị vẫn khỏe chứ?
Dạ, cảm ơn anh, tôi vẫn khỏe. Còn hai cháu đây là...
đây là Ngọc Yến, con gái tôi đó. Và Kim Long là bạn của con Yến, nó cũng là trợ lý của tôi.
Dạ, cháu chào bác.
Hai cháu cứ tự nhiên nghe, ngồi nghỉ. Anh Hữu à, thấy anh thì tôi lại nhớ tới ba nó. Ông còn khỏe mạnh như vậy, suốt ngày giải nắng dầm mưa lo cho thằng Hùng ăn học. Con vừa thành danh thì ông đã ra đi, chưa hề hưởng được một ngày.
Mẹ, xin đừng đi lụy, dầu sao cha con cũng đã yên mồ.
Chị đã lo cho con được nên người, đối với chồng toàn đạo thủy chung. Giờ hãy nên
xin lỗi anh, vì tôi quá xúc động trong lòng khi gặp lại bạn của chồng.
Bà ơi, con vô cùng xúc động khi ba có bạn tâm tình mà con chẳng hay.
Thưa bác, từ lúc lớn lên con chỉ thấy ba con ấy giao dịch với các ông bạn ở thương trường.
mua to, bán lớn. Chứ con không tưởng tượng á là ba con có một thời nghèo khổ với hai người bạn chí cốt như hai bác đây.
Con trách ba giấu con việc quá khứ chứ gì. Ngọc Yến, ba nghĩ là sống ở đời phải hướng về phía trước, chứ nhìn lại sau làm gì con. Và lại con thấy đó, ba có bao giờ quên nguồn gốc đâu. Ba không hề khinh bạc người nghèo mà.
Gia đình mình có bao giờ có người nghèo tới đâu, mà con biết ba khinh hay trọng chứ.
Con gái cưng, đừng có tranh luận với ba trước bác con nữa. Con bếp với thằng tài xế của mình đó, theo con thì hai đứa nó có giàu hay nghèo nè.
Ba.
Ý quên à, Hùng.
Dạ.
Con vào mời bạn con ra chơi với chị Yến đi.
Dạ.
Bạn gái của nó dễ thương và xinh xắn lắm anh.
Em đến chào bác. Anh Long chị Yến đi.
Ủa? Kìa Kim Phượng con.
Dạ thưa bác. Chào chị Yến. Anh hai.
À, thì ra anh Long là anh hai của Phượng. Chào anh. Nghe Phượng kể đã lâu nay mới biết mặt.
Chào bác sĩ. Tôi rất mừng khi thấy em tôi có một người bạn trai xứng đáng như bác sĩ đó.
Hùng à, ngôi nhà mình từ lâu trống vắng lạnh lùng, hôm nay lại có cuộc hội ngộ thật bất ngờ, mẹ thấy vui quá. Anh Hữu, cháu Yến, cháu Long hãy vào trong cùng chung với mẹ con tôi một bữa tiệc đoàn viên nha.
Dạ, cảm ơn chị. Đi con.
Mời anh.
Anh Long, anh em lâu ngày mới gặp, anh có gì cần nói với Phượng á thì nói đi, em vào với ba trước.
Anh hai, anh có biết hiện giờ ba đang ở đâu không?
Trời ơi, sao em lại đem chuyện của ba ra nói ở đây?
Không nói ở đây thì nói ở đâu? Anh hai à, em sợ sớm muộn gì á họ cũng biết thôi à. Nhất là anh Hùng đó, dường như anh đã nghi ngờ em rồi đó.
Trời ơi Phượng, mày muốn cái gì nữa đây? Tại sao mày không để cho tao yên vậy?
Làm sao mà anh yên được khi ba đang nằm bệnh viện trong hồi thập tử nhất sinh. Anh Hùng đang chữa trị đã tuần lễ này.
Trời ơi, bệnh gì mà dữ vậy?
Ba ngất xỉu trên đường, nhờ người ta đưa đi cấp cứu liền. Em đến chơi nghe anh Hùng kể lại, biết là ba mình mà chẳng dám vào thăm. Từ ấy đến nay em không thể nào quên được những lời nói của anh Hùng như xé ruột gan em.
Phượng, Hùng đã nói gì?
Hùng nói với mẹ là anh đang chữa trị cho một người không vợ không con, già yếu cô đơn, lại mang bệnh tim trầm trọng. Anh nói có lẽ ông bị cú sốc nặng nề, làm gợi lại nỗi thương tâm. Ôm ấp trong lòng không biết tỏ cùng ai, nỗi buồn cô độc đã làm khô héo xác thân.
Có phải em muốn nói bao nhiêu việc là do anh gây nên tội đã gây khổ lụy cho cha mình?
Chứ còn ai vô nữa, xin anh hãy dừng chân lại đi anh. Để an ủi khi bóng xế chiều tà.
mượn câu nói lỡ ngồi lưng cọp để kéo dài sự gian dối của mình không tốt đâu anh Long.
Anh Hùng, chị Yến,
Ngọc Yến, em đưa Hùng theo dõi tôi à?
Không phải Ngọc Yến đưa tôi tới, mà chính tôi đưa cô ấy đến đây để hiểu rõ hơn về anh em của anh.
Chuyện của Ngọc Yến và tôi có liên quan gì tới anh chứ, hả ông bác sĩ?
Có liên quan rất nhiều, vì ba cô ấy và ba tôi là chỗ tham giao. Bác Hữu lại chỉ có một cô gái độc nhất mà bác cưng yêu.
Tôi không muốn anh lợi dụng cảm tình để cha con bác phải lầm.
Nhưng tôi có điều chi không thành thật.
Anh nói dối, anh là con kẻ giàu sang, trong khi cha anh rất là tội nghiệp, suốt cuộc đời lo cho con ăn học, nhưng lúc nào anh cũng lánh mặt chẳng nhìn ông.
Có phải đây là sự thật? Tại sao từ lâu anh không thổ lộ?
Bác sĩ, nếu cha ông là một người phu đổ rác, trước mặt mọi người anh có dám nhìn không?
Anh hai ơi, việc đã đến nỗi này, anh đừng nên ương ngạnh nữa mà chi.
Ơn mẹ cha sanh tở biển trời, dù ở hoàn cảnh nào cũng nên chọn đạo làm con.
Đàn bà con gái của các cô nhiều chuyện lắm, ai nói cho ông Hùng biết về việc riêng của tôi?
Không ai nói với tôi cả, mà tôi đã đoán biết từ lâu, lúc mới đưa vào bệnh viện. Khi vừa tỉnh tiếng đầu tiên, bác ấy gọi Long con ơi rồi tuôn trào nước mắt. Tôi biết bác ấy có ẩn tình che giấu bên trong. Rồi cử chỉ của Phượng càng làm cho tôi để ý. Thì ra bác ấy có con chứ không hề cô độc như bác nói.
Mà đứa con bác thương nhớ nhất là anh. Lòng bác luôn trong ngóng mong chờ người con yêu sớm quay trở lại tình cha con sớm chia vui buồn. Nhưng mà anh,
đời tôi như thuyền đang giữa dòng khơi, phấp phồng sợ lo trời nổi phong ba.
Anh đợi lúc chìm thuyền để chôn lấp tội tình sao?
Thôi thôi, đừng nói gì thêm nữa. Các người là những bậc chính đại quang minh, những đứa con hiếu thảo, còn tôi là kẻ bội nghĩa vong ân quên cội quên nguồn. Tôi đã làm cho trời buồn, mặt mũi nào dám nhìn ai được nữa. Khi giữa chợ đời lạc lõng một mình tôi,
không có gì để than trách bản thân. Chúng tôi rất cảm thông nỗi lòng của anh với tôi. Bên nếp sông đua đòi của lợi danh tiền bạc, có ai can đảm nhận người cha hạ tiền khốn nghèo?
Tôi nghĩ nếu ba tôi được cho anh em tôi ăn học mà cứ theo ba tôi làm nghề đổ rác, sống gầm cầu xó chợ như ba, thì bây giờ không có cảnh, không chẳng nhìn cha, dối bạn, dối người.
Anh đừng nói vậy mà tội nghiệp cho bác. Sinh ra trong kiếp nghèo, thất học phải làm nghề hạ tiền mưu sinh. Muốn con mình có cuộc sống tốt hơn, bác đã không quản gì thân ngày gian khổ, dắt từng giọt mồ hôi để nuôi con ăn học, còn dấu mặt ăn dành để con khỏi thẹn tuổi với đời.
Bác đã tròn bổn phận làm cha, còn anh đảo làm con phải đáp tạ thế nào cho xứng đáng.
Không phải tiền bạc dưỡng nuôi mới là bao nhiêu, một cử chỉ ân cần cũng đã là mắt cha mẹ cha.
Cảm ơn Ngọc Yến, cảm ơn anh Hùng. Phượng, anh em mình xin phép mai về sớm em.
Dạ.
Vào nhà đi em.
Anh Hùng, em...
Đừng khóc nữa em, mẹ thấy sẽ không vui đó.
Sợ lúc một Phượng nó cần gặp bác, nó biết đâu mà tìm.
Trời ơi, thiệt là khổ à. Bác có biết á, là bác đang bệnh nặng lắm không? Bác sĩ Hùng sợ bác không yên tâm chữa trị, nên đã đưa tiền cho bác lo việc nhà. Vậy mà bác...
Ngân à, con đừng có giận bác. Bác biết con thương bác, lo lắng cho bác còn hơn là ruột thịt. Nhưng số kiếp của bác có lẽ...
Bác bà, để con đưa bác trở lại nhà bác sĩ nha.
Không sao đâu cháu, ở đây là bệnh viện mà.
Bệnh viện này đâu có chữa bệnh tim, để con dọn dẹp rồi con đưa bác đi.
Đừng con, đó là đồ chơi của hai đứa nó. Con ngựa gỗ, mấy chiếc xe hơi, máy bay của thằng Long, còn mấy con búp bê con thỏ này là của con Phượng. Tội nghiệp, con nhà nghèo, đi học thấy bè bạn có cái gì thì về nhà ao ước.
Nên bác phải nhịn ăn, nhịn uống để mua. Con chơi chán rồi bỏ thì bác lại cất giữ như báu vật. Bác ba ơi, không biết kiếp trước bác làm gì nên tội, mà kiếp này
bão táp phong ba dần vùi dập một thân già. Lần đần mãi đời sau ngàn nỗi gian nan, lòng con chua xót vô cùng.
Trở nên cảm thương làm gì, làm cha vì con gian khổ là thường. Nay chúng được nên người, bác thấy nhẹ nhàng. Dù có xuống mồ, lòng cũng được thanh thơi.
Bác thấy trong người mình thế nào rồi? Sao con nghe giọng nói bác mệt lắm? Để con rót nước nóng cho bác uống nha.
Bác không sao đâu. Ngân, con ngồi đi. Bác có mấy điều muốn dặn con. Số tiền này con giữ mỗi tháng đưa cho con Phượng. Và con nói bác dặn nó đừng có giận thằng Long nữa.
Bác ba, bác định đi đâu mà căn dặn con? Không được, con kêu xe đưa bác đi nha.
Đừng con đừng đi, hãy ở lại với bác. Trong giờ phút sau cùng
bác ba
rồi vinh biệt muôn đời.
Bác ba, có lẽ nào bác đành bỏ lại chúng con, phải cứu giúp bác tôi.
Tim mình nghẹn thở nhói đau, không biết còn thấy được mặt con. Gần lời bác đã hết sức rồi, không còn cố gắng được nữa đâu.
Trời ơi, có lẽ đâu kiếm sống lại nghiệt ngã với một người khi sắp chút hơi tàn, mà đau khổ vẫn chưa tha.
Hai con yêu quý của ba, ba đã mãn nguyện rồi.
Ba ơi,
ba đừng nói vậy,
con đừng quá đau thương.
Ba ơi, một đời ba đã hy sinh, dắt từng giọt máu nuôi con.
Con chưa kịp đáp đền,
đừng khóc nữa.
Ba,
trời Phật phù hộ cho ba con được tai qua nạn khỏi. Tai qua nạn khỏi.
Phượng ơi, nếu ba có về nào anh cũng không sống được đâu em.
Anh Long, anh đừng quá bi thương. Kìa, bác sĩ ra rồi kìa. Ba em sao rồi anh Hùng? Anh nói đi, ba em sao rồi?
Bác đã qua cơn nguy hiểm.
Thưa bác sĩ, chúng tôi có thể vào thăm ba tôi được chưa?
Bác vừa tỉnh, cần tránh sự xúc động. Anh Long, em Phượng, ráng chờ. Có tôi chăm sóc theo dõi, cứ yên tâm.
Chị Ngân, chị Ngân ơi, em cảm ơn chị.
Kim Ngân, người bạn âu thơ mà tôi đã lãng quên, lại là người chăm sóc dưỡng nuôi ba tôi trong lúc tuổi già bông xê. Nghĩa nặng ân sâu làm cho tôi khó nói được nên lời. Bác con đâu
chỉ là tình lỗi sớm, mà cả một tấm lòng em đã gửi gắm vào ba.
Anh quay về là em đã thấy vui, để ba, để ba thọ nguyện trong tháng năm chờ đợi. Đừng nói nghe ơn khi chúng ta là bạn, đã từng chia sẻ buồn vui trong mái tranh nghèo.
Ngân ơi, tình nấu thơ nhắc lại thêm đau, hạnh phúc ở tầm tay mà anh đã vô tình buông bỏ.
Nay đường đời đã chia hai lối rẽ, hãy chấp nhận số phận đừng gửi lại tiếc thương.
Thôi để em về cho má hay.
Kim Ngân,
bác đã khỏe rồi. Anh Long, em Phượng, hãy vào với bác đi.
Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm.
Cảm ơn bác sĩ.
Kìa, chị Yến.
Dạ, cháu chào bác.
Chào. Ba đã khỏe hẳn rồi. Thôi hai con hãy về lo công việc của hai con đi.
Ba à, hai con phải ở gần để chăm sóc cho ba.
Ba không có việc gì đâu. Giả lại ở đây ba còn có Kim Ngân, còn có bà con lối xóm nữa mà.
Ba à, nhưng mà...
Thằng Long, Long à, con phải về lo công việc của công ty. Gia đình Ngọc Yến đều là người tốt, con đừng cứ phụ lòng tin tưởng của người ta. Còn con Phượng,
dạ,
con phải tiếp tục học cho đến khi có bằng đại học. Suốt đời ba lao nhọc là chỉ mong thấy hai con được nên người. Đi đi, đừng có cãi ba.
Dạ, tụi con vâng lời ba.
Ba ơi, để tụi con đẩy ba đi mấy vòng nữa nha.
Thank you.